Hồng Liên Bảo Giám, chương 1820, Kẻ Điên, 2, góc truyện audio.com, chờ xem kẻ địch của Bạch Hữu có thủ đoạn bí mật gì không, nếu có thì trực giác của người như Bạch Hữu cực kỳ quý giá. Tô Kính không cảm giác có nguy hiểm gì nhưng Bạch Hữu không chịu một hơi bắt địch, không thể nói do gã nhát gan, phải chờ xem về sau phát triển ra sao. Từ lúc Tô Kính thành lập thế lực đến nay đây là lần đầu tiên hắn tham gia chiến tranh với tư cách người xem. Cảm giác khá mới mẻ, khiến Tô Kính bình tâm suy xét một số vấn đề. Bạch Hữu, Tôn Ngô dựa vào kinh nghiệm cộng thiên phú chỉ huy chiến đấu, bọn họ không có chúng sinh ấn như Tô Kính, năng lực tính toán cách biệt rất xa. Nhưng hai người này trình độ chỉ huy đánh nhau thuộc hạng nhất, chờ bọn họ trưởng thành, có trở thành thiên tiên thì năng lực chỉ huy cũng sẽ lên cao rất nhiều. Hắn đã bỏ sót cái gì? Có lẽ trong chiến tranh tương lai không cần Tô Kính chỉ huy quân đội, giao cho cấp dưới được rồi. Tô Kính cần chủ tính toàn cục, bài bố chiến lược cho mỗi chiến dịch. Năng lực chỉ huy của Tô Kính ảnh hưởng chủ tính chung toàn cục càng lớn, nghĩa là hắn phải quan sát chiến trường thật bình tĩnh, dùng cách ảnh chiếu tham gia là được, dù có trở thành tiên đế cũng phải không ngừng học tập. Dường như chúng sinh ấn khi tu luyện không có giới hạn. 7 chiến hạm của Tôn Ngô kéo thành đường thẳng, không kết nối với nhau, cách khá xa. Tôn Ngô không ngừng sửa lại đường hàng hải, Tô Kính phát hiện hạm đội này bất giác đến mé bên hạm đội Ma Môn, cách nhau gần 30 dặm mà kẻ địch không phát hiện. Chuyện này thật khó tin. Đúng rồi, là nguyên tử tiên trận mở công suất rất nhỏ, nhưng có thể ảnh hưởng dòng chảy của biển, ảnh hưởng trận pháp trinh chắc của địch. Hai cánh của địch có chiến hạm kiên cố hộ tống, không phái lực lượng điều tra từ xa. Có mấy chục binh chủng bay tìm kiếm phương Bắc, hạm đội bỏ qua cánh phải. Tô Kính biết đó là tác dụng của trận pháp nhưng hắn không rõ tại sao đối phương bỏ qua. Binh chủng bay không quý giá gì, ít ra không quý với Ma Môn, một hạm đội cỡ chung như vậy có cẩn thận cỡ nào cũng không quá đáng, họ nên sắp xếp 100 bên cánh đi. Ở trong mắt họ thì chúng ta là thận linh, hơi thở nguy hiểm thật sự là sau lưng. Tôn Ngô kiên nhẫn giải thích, Tô Kính mới hiểu. Thận linh là huyết mạch thần thú viễn cổ, từ cuối thời kỳ viễn cổ tộc thận thú xuống dốc, huyết mạch thận linh mỏng manh, ở trên biển thuộc loại vô hại. Thứ này dựa vào thuộc tính bẩm sinh của mình sống sót, không có dinh dưỡng, khó giết. Ngụy trang thành thận linh không khó, đối phương không tra xét vì thận linh chế tạo ảo ảnh rất nhỏ, có thể phán đoán. Dù là hạm đội của nhân loại ngụy trang cũng sẽ là hạm đội nhỏ, số lượng chiến thuyền không hơn 10 chiếc, chiến hạm cỡ lớn hầu như không thể ngụy trang. Đây còn là vì cường giả Ma Môn đánh giá cao đối thủ, vì tình huống thông thường thận linh ngụy trang trên biển là một chiếc thuyền đơn, khoảng cách xa không thể xuyên thấu, chỉ cần phái một người đi qua ai muốn chịu chết. Sức chiến đấu của thận linh rất thấp, nếu người tra xét bị diệt thì không phải thận linh. Nếu như người điều tra còn sống trở về thì sự thật đã rõ. Tô Kính không dám dùng thần niệm tra xét, lôi điều hạm ở trên trời dùng kính viễn vọng xem, toàn bằng vào người điều khiển lôi điều hạm có ánh mắt thế nào. Tô Kính động ý niệm sử dụng năng lực thiên ma vào trận pháp tra xét của lôi điều hạm. Tô Kính nhìn thấy hạm đội địch giữ một loài. Góc truyện audio.com, trạng thái khói đen bao phủ hạm đội hình thành trận pháp có thể tăng tốc độ thêm công kích suy yếu tiên thuật. Không phải kẻ địch không phải điều tra nhưng vì một con thận linh mà điều đi một chiếc chiến hạm phá hỏng trạng thái này thì không đáng. Sức khống chế nằm trọn trong tay Tôn Ngô, gã ngụy trang thận linh biến đổi góc độ và tốc độ khiến hạm đội Ma Môn khó phái người xem xét. Khoảng cách 30 dặm ở trên mặt biển không quá xa, người của Ma Môn chỉ cần giám sát bên này, giữ trạng thái của mình là được. Khoảng cách nhanh chóng được kéo gần đến 20 dặm, hạm đội Ma Môn cảm giác kỳ kỳ, có cường giả kim đan cưỡng ép bay lên, dùng hết lực lượng một bùa hộ mệnh quý giá lao ra khu vực khói đen bao phủ hướng tới hạm đội Tôn Ngô. Trên bầu trời, Liệt Dương Thần Hoàng hạm chợt lóe đến bên trên hạm đội địch, hình mẫu Liệt Dương Thần Hoàng hạm nhỏ nhất đối phó luyện khí sĩ đơn độc còn đỡ, đụng phải chiến hạm thì nó hơi yếu trừ phi lao lên va chạm. Tô Kính thầm nghĩ thuộc hạ của kẻ điên cũng là người điên sao? Nhưng hắn mới giao đội tinh nhuệ này cho Tôn Ngô không lâu. Việc này không khoa học, Tô Kính bị nhức đầu, hắn không rõ Tôn Ngô làm sao phá cục. Liệt Dương Thần Hoàng hạm xuất hiện, Thanh Long hạm của Tôn Ngô cũng nhe răng nanh. Chủ pháo đằng trước khởi động, không kiêng nề gì tỏa định hạm đội địch. Cường giả kim đan bay đến giữa đường thầm la nguy rồi, hai bên oanh kích nhau thì gã không có kết cục tốt, đây là vũ khí trên chiến hạm, gã sắp bị vạ lây. Cường giả kim đan trốn hướng nam, muốn chạy ra khỏi khu vực đánh nhau. Tôn Ngô lờ cường giả đó, Thanh Long hạm tỏa định Thanh Long hạm địch, trận pháp của kẻ địch cũng tỏa định Thanh Long hạm. Hạm đội khổng lồ như vậy chắc chắn có ma nhiễm pháo, nếu bị đánh trúng là tàn đời. Kẻ địch trong trạng thái được gia cố có thể liên tục bắn ma nhiễm pháo, hai phát pháo bắn trúng là 7 chiến hạm của Tôn Ngô sẽ chìm. Lúc này Tô Kính hoàn toàn thả ra lực lượng thần niệm, chính mắt nhìn ba ma nhiễm pháo trong hạm đội địch đang tụ tập năng lượng, chuẩn bị bắn. Kẻ địch thật xem trọng Tôn Ngô, dù Tô Kính là ảnh chiếu, bị ba ma nhiễm pháo tỏa định cũng thấy sống lưng ớn lạnh. Bỏ chạy thì được rồi, nhưng không thấy kết quả cụ thể thì Tô Kính không cam lòng. Dưới hạm đội địch như vậy dâng lên nước biển, trái tim Tô Kính cũng rung theo. Tinh không hạch địa lôi, Tôn Ngô dùng nó như vậy sao? Chiến hạm phe mình đang trong phạm vi 20 dặm, không tỏa định gì hết, trực tiếp dùng ngay bên dưới. Bà nội nó, Tôn Ngô điên thật, chiến hạm phe mình đang trong phạm vi công kích. Tuy cách làm thiếu não này trên trái đất cũng có, từng có cường quốc số 1 trên thế giới tạo ra vũ khí hạt nhân cự công kích nhỏ hơn bán kính nổ, kẻ bắn cũng chết theo. Tôn Ngô vòng qua bên cạnh hạm đội địch đã để lại khôi lỗi dưới nước được trang bị tinh không hạch địa lôi. Khôi lỗi bơi hướng kẻ địch, vũ khí có thuộc tính thiên ma, bản thân không tỏa ra dao động hơi thở thuật đạo, ở dưới nước như loài cá. Cách chương.